Một lần nữa xin thân ái kính chào con cái của Chúa trong tuần lễ tươi mới. Chúa cho chúng ta một ngày thánh nhật để chúng ta biệt riêng ra thánh để thờ phượng Ngài, được nghỉ ngơi phần xác này để bổ sức lại cho chúng ta từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tuần vừa qua chúng ta kỷ niệm lễ ngũ tuần, tức là lễ Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập hội thánh của Chúa trên đất này, và đã báp têm Đức Thánh Linh cho các sứ đồ, các môn đồ ở trên phòng cao đó. Ngày đầu tiên khi được báp têm Đức Thánh Linh đó, thì danh của Chúa Giêsu được đồn ra, sự cứu rỗi của Ngài được bày tỏ, thì có 3.000 người tin Chúa. Và ở trong công vụ các sứ đồ chương 3 đó, nó ký thuật một câu chuyện là Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ để cầu nguyện, nhưng mà có một người què từ thuở sinh ra ngồi ngay cái cửa đẹp đó để giơ tay ra ăn mày xin tiền. Thì Phi-rơ và Giăng đó, hai ông đó, đầy dẫy Đức Thánh Linh và nhìn chăm xem người què đó, nói rằng vàng bạc thì ta không có, của cải vật chất thì ta không có, nhưng mà điều ta có ta cho ngươi, đó là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy bước đi. Người ta nói như vậy là họ cầm tay kéo cái người què đứng dậy, thì người què đó được chữa lành hoàn toàn. Què từ thuở còn nhỏ mới lọt lòng ra cho đến bây giờ được chữa lành, đây là một dấu kỳ phép lạ rõ ràng nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng mà quý vị biết cái biến cố chữa lành đó nó xảy ra đó, thì cái sự rắc rối nổi loạn nó xảy đến, thì những người Pharisee, thầy tế lễ của người Do Thái đó, người ta chống cự Chúa Giêsu, không tin Chúa Giêsu, và họ bắt bớ các sứ đồ này, Phi-rơ và Giăng bỏ trong ngục. Và chúng ta thấy rằng đây là cái câu chuyện kế tiếp sau cái câu chuyện bắt bớ này mà chúng ta sẽ được Chúa dạy dỗ qua lời của Chúa mà tôi có gửi cho quý vị, là công vụ các sứ đồ chương 4 từ câu 8 đến câu số 14. Trong phân đoạn Kinh Thánh công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 8 đến câu 14 cho chúng ta biết rằng những sứ đồ này là những người mà đi rao giảng lời của Chúa, mà những dấu cả kỳ phép lạ xảy ra thì họ đã bị bắt bớ và bị cho là những người dốt nát không có học. Nhưng mà họ đã thay đổi thế giới. Họ đã làm cho những người mà có học thức, có địa vị trong xã hội phải thất kinh vì cớ sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Cái chủ đề mà tôi có thể lấy trong cái phân đoạn Kinh Thánh này là những tín hữu hay là những cơ đốc nhân hay những là con người có giá trị trong thành phố của họ. À, con cái của Chúa nhớ nha, những tín hữu hay là những cơ đốc nhân có giá trị trong thành phố của họ. À, khi chúng ta nhớ đến cái chủ đề đó, chúng ta sẽ nhớ cái sự dạy dỗ của Chúa. Bây giờ mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa, đọc chung với nhau mấy câu Kinh Thánh này. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 8 đến câu số 14. Xin con cái của Chúa khởi sự. Bây giờ Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết. Ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ. Lại nhận biết hai người từng ở bước Đức Chúa Giêsu, nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người nên chúng không có lời gì để bẻ bát được hết. Cảm ơn Chúa, mời con cái của Chúa hướng lòng về Chúa, hiệp một với tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu quý của chúng con đấng dựng nên vũ trụ bao la vĩ đại này, đấng khôn ngoan không thể dò, giàu có vô lượng vô biên, đấng đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Chúa và Ngài xuống thế làm người để mua chuộc chúng con bằng huyết báo của Ngài là của Đức Chúa Giêsu Christ, để chúng con được làm con cái của Chúa, được sống động trên đất này có ý nghĩa, chúng con được thờ phượng Chúa, được công bố sự nhân từ của Chúa ở trên đất này và rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến, để Chúa Giêsu chúng con một ngày nào đó Ngài sẽ hiển lộ trên đất này để làm vua cai trị thế giới này 1000 năm bình an, trước khi chúng con được ở thiên đàng mãi mãi. Con tạ ơn Chúa. Cha ơi, cảm ơn Ngài một ngày thánh nhật Chúa ban cho chúng con để nghỉ ngơi, để hưởng phước của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho dân sự của Chúa, con cái của Chúa ở trong hội thánh khởi đầu mới. Xin Chúa ban phước cho mỗi người, mỗi gia đình, để ai nấy đều được kinh nghiệm sự chăm sóc, sự ban phước của Đức Chúa Trời của chúng con. Vì chúng con đang bước theo thờ phượng một đấng sống, là đấng đó có quyền hạn, đấng giàu có, đấng khôn ngoan, đấng dạy dỗ bảo hộ con cái của Chúa đi xuyên qua hoạn nạn khó khăn này để được bình an, được đầy đủ và dư dật luôn luôn. Con cảm tạ ơn Ngài. Cha ơi, con dâng sứ điệp buổi sáng nay trong tay Chúa. Xin Chúa chúc phước trên sứ điệp, chúc phước cho chính mình con và dân sự của Chúa. Ngài hiện diện trên đường lai này trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, và Ngài dạy dỗ chúng con, mở mắt, mở lòng, mở tâm linh chúng con ra để hiểu biết được đường lối lời của Chúa, để chúng con áp dụng vào, để chúng con được phước. Con tạ ơn Cha. Con dân sự của Chúa và dân sứ điệp này trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhận danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời con cái của Chúa chúng ta đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, như câu chuyện mà tôi đã giới thiệu với quý vị về việc chữa lành cho người què nơi cửa đẹp đó mà dẫn đến cái sự rắc rối này, sự bắt bớ các sứ đồ là những người mà tin vào Chúa Giêsu, thì họ bị gắn cho một cái nhãn là dốt nát và không có học. Vì những người này là những ngư phủ, những người đánh cá ở ngoài biển, họ ít học lắm, họ làm nghề chài lưới đánh cá để mưu sinh. Nhưng mà rồi Chúa kêu gọi họ để họ trở nên những môn đồ, những sứ đồ và những người đại diện cho Chúa ở trên đất này để rao sự chết của Chúa. Họ là những người dốt nát và không học, có nghĩa là họ không được giáo dục, không được đào tạo huấn luyện một cách chính thức ở nhà trường để có bằng cấp này, bằng cấp nọ như những Pharisee hay là những giáo sư ở tại trong cái thời điểm đó. Nhưng mà điều quan trọng đó, những điều mà họ có, dầu họ dốt nát, họ không học, nhưng mà những điều họ có là những điều mà tôi lần lượt trình bày cho quý vị ở đây. Cái điều thứ nhất, họ dốt nát không được giáo dục, nhưng họ đã học biết về đấng cứu rỗi, tức là Chúa cứu thế Giêsu. Họ được học biết về Chúa Giêsu ở trong câu số 10 đó. Trong câu số 10 nói như thế này: thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh cây thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành bệnh, lành mạnh và hiện ở trước mặt các ông đây. Như vậy, họ học biết về Chúa Giêsu. Đây cũng là điều mà nhắc nhở cho con cái của Chúa đó. Dù ở giữa thế gian này trình độ chúng ta như thế nào không quan trọng. Không cần có bằng cấp, không cần có địa vị cao, nhưng mà điều mà chúng ta cần phải có đó là phải được học biết về Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta, của cả nhân loại này. Đó là điều quan trọng đó. Những người đó họ kết luận như thế nào? Họ kết luận, họ thấy rằng những người này dốt nát không có học, nhưng mà trở thành một nhà hùng biện trong thời đó. Và cuối cùng họ mới xác nhận rằng vì họ biết rằng những người này đã ở với Đức Chúa Giêsu, ở riêng với Đức Chúa Giêsu, sống với Đức Chúa Giêsu trong 3.5 năm mà Chúa thi hành chức vụ đó, họ ở với Chúa Giêsu để Chúa dạy dỗ họ. Như vậy, cái chữ ở với Đức Chúa Giêsu đó đôi lúc cũng là điều mà chúng ta cần chú ý. Coi xem thử, ngày hôm nay chúng ta tin Chúa là gọi là con cái của Chúa, chúc tán danh Chúa, mà chúng ta có ở với Chúa hay không? Ở với Chúa Giêsu là thế nào? Ở với Chúa Giêsu là đọc Kinh Thánh, học biết các sách phúc âm để biết về cái sự ra đời chức vụ của Chúa Giêsu trong Matthew, Mark, Luca, Giăng, đó là bốn sách mà ký thuật lại cuộc đời, sự sinh ra và cuộc đời của Chúa Giêsu, những điều Ngài đã làm, những sự Ngài đã dạy. Cho nên đây là cái lý do mà lâu nay tôi có chia sẻ cho con cái của Chúa, tôi giảng thường thường những cái câu chuyện, những cái ví dụ mà Chúa Giêsu đã ví dụ đó ở trong bốn sách phúc âm đó. Để làm gì? Học biết những cái ví dụ đó, chúng ta sẽ học biết về Chúa Giêsu của chúng ta. Bởi vì Ngài dạy những cái lời đó là nó có những cái ẩn dụ đó mà cần phải khai triển ra để mới hiểu rõ được cái lời dạy của Chúa Giêsu như thế nào. Một đầy tớ của Chúa đã nói rằng một trong những lý do mà Chúa kêu gọi chúng ta đó để trở thành môn đệ của Ngài hay là trở thành con cái của Ngài là để chúng ta ở riêng với Ngài. Nếu chiếu theo cái điều này đó, cái lời của đầy tớ của Chúa, thì mỗi con cái của Chúa phải tra xét lại đời sống của mình, có phải là từ ngày mình tin Chúa Giêsu giờ mình để dành thời giờ cho Chúa hay không? Hay là mình đổ thừa là Chúa ơi thông cảm cho con, cái công việc làm ăn của con bận rộn quá, con không có thời giờ ở riêng với Chúa, xin Chúa thông cảm cho con. Không thông cảm được. Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta có thời giờ để ở riêng với Ngài, để hiểu rõ về Ngài. Cho nên vì vậy con cái của Chúa, chúng ta nên sắp xếp công việc làm của mình hàng ngày một cách khoa học. Để làm gì? Để chúng ta có thời giờ dành riêng cho Chúa. Sống như vậy mới là sống. Chứ còn sống mà chúng ta cứ bù đầu bù cổ vào tất cả mọi công việc, không có thời gian gì nữa là chúng ta sẽ mất phước. Chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta không có một chút nào mà thảnh thơi ở trên đất này, ở riêng với Chúa. Những giờ phút ở riêng với Chúa là những giờ phút mà chúng ta được phước hạnh nhất. Đừng có vất vả, hối hả, rồi cuối cùng đi về mồ mả. Cuối cùng, khi mà chúng ta vất vả như vậy rồi cuối cùng chúng ta được cái gì đâu. Chúng ta không có một thời gian nào mà ngẫm nghĩ. Nhiều lúc chúng ta uống một ly cà phê ngày sáng Chủ nhật để chúng ta ngẫm nghĩ về tình yêu của Chúa dành cho mình, đó cũng là một cái điều tuyệt vời. Hãy đừng bận rộn mà để dành thời giờ ở riêng với Chúa. Ở riêng với Chúa còn gọi là cầu nguyện riêng tư với Ngài nữa. Học biết về Ngài, về công việc của Ngài đã làm và đã ủy thác lại. Cho nên Chúa nói trong Giăng đoạn 14 câu số 12 đó, các ngươi sẽ làm những việc ta làm. Nếu không học biết về Chúa, làm sao chúng ta biết những việc Chúa Giêsu làm? Mà nếu không biết những việc Chúa Giêsu làm thì chúng ta đâu có thể làm nào lớn hơn được. Chúa Giêsu nói đó, các ngươi sẽ làm việc ta làm và sẽ làm việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu đâu có bao giờ giảng một bài giảng mà 3.000 người tin Chúa, hoặc giảng một bài giảng là 5.000 người tin Chúa. Nhưng các sứ đồ đã làm ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu phán khi Ngài ban Đức Thánh Linh xuống. Cho nên con cái của Chúa hãy nhớ, hãy để thời giờ ra ở riêng với Chúa của chúng ta. Chúa nhân từ, Chúa tốt lành để Ngài dạy dỗ chúng ta, Ngài phán trong tâm linh của chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta những lẽ thật. Khi chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, tương giao cầu nguyện với Ngài để nghe những lời phán thân thương của Ngài trong đời sống riêng tư của chúng ta. Đó là ở riêng với Chúa đó. Quý vị biết rằng thế giới ngày xưa, cái thời công vụ các sứ đồ, cho đến thế giới ngày hôm nay là một thế giới đầy dẫy những nan đề, những rối loạn, những tội lỗi, những bất an. Nhưng mà thế giới này luôn luôn cần những người đã ở với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta là con cái của Chúa, là môn đồ của Chúa, mà chúng ta có thời gian ở với Chúa thì Giêsu, thì thế giới này thật sự cần chúng ta đó. Còn nếu chúng ta không ở riêng với Chúa Giêsu thì thế gian này chẳng cần. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không ở riêng với Chúa Giêsu đó thì chúng ta không giúp đỡ gì được gì cho thế giới này hết trơn. Cho nên mỗi con cái của Chúa, mỗi tín hữu ở thế gian này phải là những người ích lợi giúp đỡ cho cái thế giới hư mất này. Con cái của Chúa cần nên nhớ như vậy. Ngày hôm nay đó có nhiều người, trong đó có nhiều con cái của Chúa nữa, có nhiều người gọi là cơ đốc nhân nữa, họ biết rất nhiều về khoa học, qua những thông tin, qua những sách vở mà họ nghe, họ biết, họ nghiên cứu đó, nhưng họ biết rất ít về cứu Chúa Giêsu. Thay vì họ phải biết nhiều về Chúa Giêsu và họ biết chút ít về khoa học thôi thì đó mới là đúng. Còn đằng này họ làm ngược lại. Rồi có nhiều người biết về toán học nhưng họ biết rất ít về vị thầy của mình và người chủ của mình là Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời kính yêu của chúng ta. Rồi nhiều người biết nhiều về không gian lắm. Họ nghiên cứu về không gian, về vũ trụ, về các ngôi sao, các hành tinh, các định tinh. Nhưng họ biết rất ít về ân điển của Chúa dành cho chúng ta là những người tin nhận Chúa Giê-xu. Nhiều người biết về chính trị, đảng này, đảng nọ, đường lối này, đường lối kia. Nhưng họ biết rất ít về chương trình và kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho họ cũng như dành cho thế giới này. Rồi có nhiều người biết nhiều về cái môn tâm lý học đó. Cái môn tâm lý học là cái môn gì? Là cái môn học biết về những hiểu biết về cái tâm lý của con người đó. Nhưng mà họ biết rất ít về đấng giải quyết các mọi nan đề ở trên cuộc đời này. Chúa Giê-xu của chúng ta, Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng ta, Cha nhân từ, Cha hoàn hảo giàu có của chúng ta là đấng có thể giải quyết được tất cả mọi nan đề ở trên thế giới này. Cho nên chúng ta cần phải biết, chúng ta phải biết về Chúa, về những điều, về chương trình của Chúa, về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Cho nên khi mà đùng một cái, hai ngư phủ là Phi-rơ và Giăng này đứng lên dõng dạc để nói về phúc âm của Chúa đó, thì các thầy tế lễ đó họ rất là ngạc nhiên, họ kinh ngạc đó. Họ thấy một điều huyền diệu, một điều bí ẩn, họ lấy làm lạ, họ ngạc nhiên, họ không hiểu cái nền tảng giáo dục nào của những ngư dân này, những ngư phủ đánh cá này chỉ biết có sóng gió biển và những con cá mà thôi, mà bây giờ đứng lên dõng dạc mà như một nhà biện luận. Đột nhiên họ là những người nói chuyện, những người thuyết giảng, những nhà hùng biện và là các nhà thần học như vậy. Điều gì Đức Chúa Trời sẽ làm với những người mà hoàn toàn đầu phục Ngài? Những Phi-rơ và Giăng đây là những tín hữu tiêu biểu, những người theo Chúa tiêu biểu đầu phục hoàn toàn Chúa để Đức Thánh Linh Ngài hành động và sử dụng họ. Chúng ta biết trong cái thời mà Chúa Giê-xu và trước Chúa Giê-xu đó thì cái nền văn hóa ở tại Trung Đông đó, từ Ai Cập, rồi sau đó là La Mã, rồi Hy Lạp, chúng ta biết là đã nổi lên rất là nhiều những triết gia cái vùng trong Trung Đông và Hy Lạp đó, với nhiều các học thuyết nổi tiếng, và họ là những người có tài hùng biện, họ nói trước công chúng. Những người nào mà nói trước công chúng là những người có trình độ, những người có học thức, những người có uyên thâm về những tư tưởng của con người trong cái thời đó mới có thể đứng nói trước công chúng được. Nhưng mà đây đùng một cái là Phi-rơ và Giăng là những người đánh cá, đùng một cái là họ gốc gác ở đâu á, ở Galilee, ở xứ biển nào đó, bây giờ đùng một cái lên thủ đô Jerusalem trong thời đó mà lại đứng dõng dạc nói cho những người mà có những chức sắc, có những người mà tri thức để nghe những cái lời của họ. Ngày xưa ở tại Hy Lạp đó có nhiều nhà triết gia lắm, ví dụ như Socrates, Platon hay là Aristotle, Pythagore là một nhà triết gia, một nhà toán học mà cho chúng ta một cái định lý gọi là định lý Pythagore mà chúng ta học đó, bình phương của đường huyền đó, gọi là định lý Pythagore hay là hệ thống thập phân. Rồi nhiều triết gia khác trong cái vùng đó. Cho nên khi mà Phi-rơ và Giăng đứng lên rao giảng về lời Chúa là người ta kinh ngạc liền. Người ta không có ngờ là tại sao cái người này mà không ai biết gốc gác gì cả mà tự nhiên đứng lên để thuyết giảng một cách hùng hồn mà đầy năng lực, bởi cái năng lực của Đức Thánh Linh thuyết phục người ta đó, người ta không nhận biết được. Và người ta mới kết luận là dù không có học nhưng mà những người này đã từng ở với Chúa Giê-xu. Như vậy, đây là điều quan trọng cho con cái của Chúa học hỏi điều đầu tiên á, là dù địa vị chúng ta như thế nào, học vấn background về giáo dục của chúng ta như thế nào không quan trọng, nhưng mà ngày hôm nay đã được làm con cái của Chúa, đã tin nhận Chúa Giê-xu rồi, chúng ta phải ở riêng với Chúa để Chúa có thể ban cho chúng ta những kiến thức và để giúp đỡ cho thế giới này. Amen. Điều thứ hai, dù những người này họ dốt nát không được giáo dục, nhưng họ đã học biết về Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Họ không những họ biết về cứu Chúa, nhưng họ biết về Kinh Thánh, biết về cứu Chúa. Thì trong Cựu Ước đó, Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh, nhưng mà nó không có rõ ràng cho bằng ở trong Tân Ước. Bốn sách Phúc Âm và những thơ tín sau này đều nói về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu và thân vị của Chúa Giêsu. Nhưng mà trong câu 10 và câu 12 đó thì họ nói như thế này: thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Con cái của Chúa nên nhớ cái câu số 12 đó, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Có nghĩa là ở dưới trời này, từ cái thời mà tạo dựng nên Adam cho đến bây giờ đó, có nhiều người tự xưng là giáo chủ này, giáo chủ nọ, lập ra đạo này, đạo kia để tìm con đường giải thoát. Nhưng mà lời của Chúa trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết là không có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác, không có sự cứu rỗi nào trong một giáo chủ nào khác. Bởi vì tất cả những giáo chủ đó đều là con người. Họ sống tạm bợ một thời gian ngắn rồi họ chết luôn. Mà họ chết rồi là họ không thể cứu được những người khác. Nhưng Chúa Giêsu Christ từ trời mà đến, cho nên Ngài chết rồi là Ngài sống lại. Cho nên Ngài mới đúng là cứu Chúa. Ngài mới là sự cứu rỗi. Ngài là đấng cứu rỗi. Cho nên con cái của Chúa cần phải học biết về Kinh Thánh. Đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể làm chứng cho những người khác, dầu họ theo đạo nào. Khi mà Phi-e-rơ và Giăng đứng lên dõng dạc để tuyên bố, đây là một cái sự bùng nổ về kiến thức. Cái kiến thức của nhân loại qua những triết gia là kiến thức loại uyên thâm nhất trong thời đó, nhưng mà không nghĩa lý gì so với cái kiến thức mà Chúa đã mặc khải cho các con cái của Chúa. Những người này đã không được biết nhiều cuốn sách trong thời đó, nhưng họ biết về Kinh Thánh của Chúa. Cho nên Tổng thống Abraham Lincoln nó có lần đã nói là better to have a knowledge of the Bible than all the book. Có nghĩa là có kiến thức về Kinh Thánh thì tốt hơn các sách khác. Kiến thức của họ về Kinh Thánh đã trang bị cho họ phục vụ Chúa. Quý con cái của Chúa, nếu mà đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy cái lịch sử mà thành lập các cái trường đại học lớn của nước Mỹ từ xưa đến giờ đó, thì tất cả những đại học lớn của Hoa Kỳ ngày xưa đầu tiên được thành lập là để dạy Kinh Thánh. Nhưng mà sau này đó, cuối cùng là chủ yếu là dạy các môn ngoại khác thôi, còn Kinh Thánh là chỉ là phụ, một cái môn học phụ để tốt nghiệp thôi. Cho nên những người đàn ông này, dù là họ mang tiếng là ngu dốt, dại dột, nhưng mà họ trở nên quá khôn ngoan về cuốn sách của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có một câu nói ở trong Thi Thiên chương đoạn 2 câu số 4 đó, cho chúng ta biết rằng cái công việc của Đức Chúa Trời làm á, ở thế gian này người ta chối bỏ Ngài, phủ nhận Ngài, thì họ cười nhạo báng những con cái của Chúa tin vào một Đức Chúa Trời mà họ không tin. Họ nhạo báng lắm. Nhưng Đức Chúa Trời đó, đấng ở trên trời đó, họ thấy những con người đó không tin Ngài, nhạo báng con cái của Ngài, thậm chí nhạo báng đến danh Ngài, rồi chê cười mọi người tin vào một Đức Chúa Trời hằng sống tạo dựng. Nhưng mà quý vị biết không, lời ở trong Thi Thiên chương 2 câu số 4 nói là đấng ngự trên trời sẽ cười họ vì sự ngu dại của họ. Họ chống đối với Chúa chẳng qua là trứng chọi với đá mà thôi. Những người này có kiến thức về Kinh Thánh. Kiến thức Kinh Thánh của họ cho họ biết điều đã xảy ra. Có nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này và bắt đầu loan truyền ra tại thành Jerusalem này. Cho nên Chúa bày tỏ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 đó, về cái việc mà Chúa muốn con cái của Chúa hiểu rằng loài người cậy sự khôn ngoan, cậy trí thức, cậy địa vị, cậy sự giàu có của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những điều đó bằng những điều yếu thế hơn. Tôi đọc một số câu Kinh Thánh này để cho con cái của Chúa rõ, để làm khích lệ cho đời sống của mình. Dù địa vị học thức của mình bao nhiêu đi nữa không quan trọng. Nếu mình là một người có kiến thức, có bằng cấp, thì chúng ta càng mừng nữa, càng vui sướng nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không có thì chúng ta cũng vững lòng, bởi vì đây là lời của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 bắt đầu từ câu 17: Thật vậy, đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mắt cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan của mình mà chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đã đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grác tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Grác, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình ở trong Chúa. Kính thưa con cái của Chúa, phân đoạn Kinh Thánh đó khích lệ cho chúng ta là những con cái của Chúa đó, chúng ta không có mặc cảm tự ti về địa vị, danh vọng hay là kiến thức của mình, nhưng chúng ta tự hào vì mình được Chúa cứu. Mình biết Chúa để Chúa trang bị cho chúng ta. Ngài sẽ dùng chúng ta là những người yếu đuối, có thể là ít học đó, không bằng cấp đó, không giàu có triệu phú tỷ phú đó, sẽ trở nên cái sự xấu hổ cho những kẻ có học thức, cho những kẻ giàu có. Chúa sẽ làm điều đó. Quý vị có muốn Đức Chúa Trời sẽ dùng quý vị như vậy không? Quý vị có muốn Đức Chúa Trời dùng quý vị là những cái con người tầm thường, nhỏ mọn như vậy để làm cho những kẻ mà khôn ngoan, giàu có, địa vị, học thức đó phải hổ thẹn không? Cho nên con cái của Chúa hãy nhớ điều đó. Cái địa vị của chúng ta ở trong Chúa là nó tuyệt vời trong ở thế gian như vậy đó. Cho nên đừng ai tự ti, đừng có ai mặc cảm, ôi tôi chẳng ra gì cả. Không. Mình chẳng ra gì trước mặt Chúa, nhưng mà giữa thế gian này đối với những người mà không tin Chúa bị hư mất đó, chúng ta tuyệt vời lắm. Chúng ta là con cái yêu quý của Đức Chúa Trời đấng dựng nên vũ trụ này. Chúng ta phải sung sướng vì điều đó và tận dụng cái thời gian mà chúng ta còn sống ở trên đất này để trở thành ích lợi cho những người xung quanh tại cái vùng, cái thành phố mà chúng ta ở. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa, đó là điều thứ hai. Điều thứ nhất là dù họ thất học, dốt nát, nhưng mà họ biết về cứu Chúa Giêsu. Điều thứ hai là họ biết về sự cứu rỗi của Ngài, về Kinh Thánh. Và về thứ ba là họ dốt nát không được giáo dục, nhưng họ đã biết về sự cứu rỗi. Có nghĩa là họ biết làm thế nào để được cứu rỗi. Trong câu số 12 đó, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ đó mà được cứu. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của sự cứu rỗi, mà nhân loại đáng lý ra phải tập trung vào sự cứu rỗi của mình. Ma-thi-ơ chương 26 câu 26 nói rằng người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn của mình lại. Chúng ta sung sướng là mục đích của con cái của Chúa, những cơ đốc nhân á, là thờ phượng Chúa và làm vinh hiển danh Chúa trên đất này, ca ngợi nhân đức của Chúa ra, loan truyền cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng ta ra. Như trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu số 9 á, anh em là dòng giống được là lựa chọn ở trên thế gian này, được kêu gọi ra khỏi sự tối tăm để đến sự sáng láng lạ lùng của Ngài, để rao giảng nhân đức của Chúa. Cho nên mỗi con cái của Chúa cần phải nói về những sự tốt lành, nhân từ, giàu có, khôn ngoan, tuyệt vời của Đức Chúa Trời của chúng ta ra. Đừng có giấu giếm. hãy loan báo cái nhân từ của Chúa ra. Và cái mục đích của loài người sống ở trên đất này á, dù người có học thức cao bao nhiêu đi nữa, cho đến người thấp, người giàu có bao nhiêu đi nữa, tỷ phú, những người tỷ phú và giàu nhất ở trên đất này nữa, cho đến những người mà homeless đi nữa, thì cái mục đích duy nhất tối hậu của họ là làm sao để nhận biết có một đấng tạo hóa và tin nhận Chúa Giêsu để được cứu rỗi linh hồn. Đó là cái giá trị nhất thôi. Chứ còn nếu mà tỷ phú có 5-70 triệu đô la, 100 tỷ đô la, mà sống một cuộc đời này được người ta ca tụng, rồi bỏ ra hàng tỷ đô la để làm từ thiện, nhưng mà cuối cùng nếu mà không tin nhận Chúa Giêsu thì mất linh hồn, không có ích gì hết trơn. Đối với Noe ngày xưa, cái con tàu mà Chúa bảo ông đóng đó, đó là sự cứu rỗi. Nhưng mà trong khi những người khác sống cùng thời với ông lại nhạo báng, lại chê cười, và họ bị nước lụt đùa đi hết thảy. Rồi dân Israel ở trong cái biển đỏ đó, khi mà họ vượt qua biển đỏ và dân Ai Cập đuổi theo đó, thì lời của Chúa nói trong Xuất Hành đoạn 14 câu 13 nói: hãy ở đó rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Đức Giê-hô-va đã làm sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va từ nay cho đến đời đời. Chúng ta phải biết ơn Chúa về điều đó. Và những người dù dốt nát không có học này đứng lên biện luận, những người này có thể nói cho mọi người biết làm thế nào để thoát khỏi tội lỗi của họ. Và những người này đó có thể nói cho mọi người biết cách làm thế nào để được lên thiên đàng. Đây cũng là cái điều mà của chúng ta đó quý vị. Chúng ta phải nói với thế gian này làm sao để thoát khỏi sự tội lỗi, sự đoán phạt của Chúa trong ngày sau cùng này nè. Chúng ta sẽ chỉ cho họ cái cách nào mà để được lên thiên đàng. Chúng ta phải nói cho họ biết là có một thiên đàng và có một hỏa ngục, có một sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với người thiện và người gian ác. Ở trên đời này người sống thiện lành không thể đồng một số phận với người gian ác được. Nếu mà không có cái sự chia cách giữa người thiện, đạo đức công bình và người gian ác, thì chúng ta sống gian ác một đời này rồi cuối cùng không còn gì cả, nếu chúng ta quan niệm như vậy. Nhưng trên đời này có sự công bình, sự nhân từ, sự lương thiện của Đức Chúa Trời và sự gian ác của những kẻ chống nghịch với Ngài. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Đó là điều thứ ba chúng ta cần phải biết về sự cứu rỗi của Chúa. Và điều thứ tư cuối cùng là họ dốt nát không được giáo dục, nhưng họ đã được đầy dạy Đức Thánh Linh. Câu số 8 á, bây giờ Phê-rơ đầy dạy Đức Thánh Linh nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão. Khi ông đầy dạy Đức Thánh Linh rồi, ông mới mạnh dạn ông đứng lên. Chứ ngày xưa khi mà ông chưa được đầy dạy Đức Thánh Linh, Chúa của ông bị bắt. Chúa làm nhiều dấu kỳ phép lạ mà Chúa vừa bị bắt một cái là ông bỏ ông trốn liền. Ông đi theo coi thử người ta làm gì Chúa. Chúa quyền năng như vậy đó mà bây giờ họ bắt Chúa rồi đó. Bây giờ coi thử đi xa xa như vậy để coi thử Chúa ra tay như thế nào. Phê-rơ đi xa xa. Phê-rơ được đầy dạy Đức Thánh Linh. Dân cũng được đầy dạy Đức Thánh Linh. 120 người tập trung ở trên phòng cao đó để cầu nguyện, để chờ đợi điều cha đã hứa đó, cũng đầy dạy Đức Thánh Linh. Rất nhiều người tín hữu ở trong công vụ các sứ đồ đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong công vụ đoạn 8 đó, tại thành Samari, nhiều tín hữu tin Chúa và được đầy dạy Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 tại nhà cọt này đó cũng được đầy dạy Đức Thánh Linh. Rồi công vụ đoạn 19 khi Phao-lô đến thành Ê-phê-sô đó, nhiều tín hữu chưa biết về Đức Thánh Linh cũng được đầy dạy Đức Thánh Linh. Quý vị có được đầy dạy Đức Thánh Linh hay không? Có một điều mà sẽ nhấn mạnh nhắc nhủ thêm cho quý vị, cái việc mà đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong hội thánh thời Tân Ước, công vụ các sứ đồ đó, nhắc nhở rằng những con cái của Chúa khao khát ước muốn được báp têm đất Đức Thánh Linh. Và họ sửa soạn chính họ là một cái bình không, cái bình không còn cái sự dơ dái nào đó, không còn liên hệ với tà linh nào nữa, thì cái của quý của Chúa đổ vào. Đổ vào bằng cách là qua sự cầu nguyện, qua sự Chúa đổ đầy cho họ, hoặc là qua một đầy tớ đầy ơn của Chúa. Quý vị thấy rằng trong công vụ các sứ đồ, Khi người nào muốn được báp têm Thánh Linh, các đầy tớ của Chúa đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ. Thì cái việc mà tiếp xúc bởi một đầy tớ của Chúa, đó là một cái cách mà gián tiếp mà Chúa dùng cái ống dẫn đó để cho con cái của Chúa được báp têm Đức Thánh Linh. Nếu quý vị tự động cầu nguyện để xin Chúa báp têm Thánh Linh mình mà mình chưa được á, đôi lúc á sẽ có cái sự tác động đó. Thế nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị con cái của Chúa khao khát đủ để được đầy dẫy Đức Thánh Linh và dạng dĩ như Phê-rơ và Giăng đó. Họ trở thành những lãnh đạo và đầy tớ của Chúa. Họ còn giúp đỡ cho những người khác được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong công vụ đoạn 8. Những người này đã thấy Phê-rơ và Giăng là những người dốt nát, nhưng bây giờ đùng một cái họ đứng lên, họ dạng dĩ để rao giảng một chân lý mà bắt phục họ. Họ rất là ngạc nhiên. Khi một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ sẽ trở nên một người khác đối với mọi người. Đó, đây là một cái dấu hiệu đó. Quý vị biết hồi xưa giờ quý vị sống ở trong vùng mà đất địa phương của mình, thành phố của mình á, hồi xưa giờ mình đối với người ta không thấy cái gì mình khác cả. Nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị được đầy dẫy Đức Thánh Linh, người khác sẽ nhận thấy quý vị là những người đổi khác. Có người nào nói với quý vị rằng kinh thấy ngạc nhiên về quý vị hay không? Ô, 10 năm trước, 20 năm trước tôi thấy anh như vậy, nhưng mà ngày hôm nay sao tôi thấy anh khác quá? Mình khác theo cái nghĩa mà nhìn thấy những cái điều tích cực tuyệt vời mà Chúa ban cho đó, đó là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong Kinh Thánh có một cái câu chuyện là vua Saul-ơ. Cái ông Saul-ơ này đó, hồi xưa ổng là tên Saul-ơ, rồi trở thành một vị vua đầu tiên của người dân Do Thái đó. À, chúng ta sẽ đọc trong Samuel thứ nhất chương 10, đọc từ câu 1, câu 6 rồi đến câu 12. Tôi xin đọc, quý vị dò theo, quý vị biết cái câu chuyện này. À, khi ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì điều gì sẽ xảy ra đây? Samuel, là ông tiên tri Samuel đó, lấy một ve nhỏ đựng dầu đổ trên đầu của Saul-ơ, hôn người mà nói rằng: Này Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi, đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Hả? Thần của Đức Giê-hô-va trong cửa gọi là thần của Đức Giê-hô-va, Spirit of God. Nhưng mà ở trong Tân Ước đó thì gọi thần của Đức Giê-hô-va chính là Đức Thánh Linh, the Holy Spirit. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra thì tùy cơ mà làm. Vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, đoạn hãy đi xuống trước ta để đến Ginh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của tế lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta tới. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Saul-ơ vừa xây lưng khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Saul-ơ đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Saul-ơ trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng: Con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Có nghĩa là ông Kích này là cha của ông Saul-ơ đó. Saul-ơ cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng: Mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Saul-ơ há cũng vào số các tiên tri ư? Kính thưa hội thánh, cái điều cuối cùng chúng ta xem là những người dốt nát không học, nhưng mà họ đã đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là điều con cái của Chúa, dù chúng ta ở trong cái địa vị hoàn cảnh nào, chúng ta hãy cầu mong chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh để trở thành những người có ích, những người quan trọng nhất ở trong thành phố của chúng ta, bởi vì chúng ta được thần của Đức Thánh Linh ngự ở trong đời sống của mình. Cho nên rốt lại qua phân đoạn Kinh Thánh này với cái sứ điệp là những người hay là những tín hữu có giá trị nhất trong thành phố của họ để dạy dỗ cho chúng ta. Câu hỏi đối với chúng ta là: quý vị có thể là những người có giá trị nhất ở nơi vùng đất quý vị ở. Quý vị có muốn điều đó không? Hãy khao khát điều đó, bởi vì điều đó là điều rất là giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Nhu cầu rất lớn là dâng cuộc đời của quý vị cho Chúa vì sự phục vụ của Ngài. Nếu chúng ta không phải là người mà hiểu biết những điều, bốn điều mà chúng ta vừa học hỏi tại đây, thì chúng ta chỉ là một người rất là bình thường, thậm chí là tầm thường nữa. Không có giúp ích gì cho ai và không giúp ích gì cho nhà của Chúa hết. Cho nên quý vị phải trở nên là những người học biết về cứu Chúa Jesus Christ, học biết về Kinh Thánh, về học biết về sự cứu rỗi của Ngài và được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi đầu phục Ngài đó, thì chúng ta sẽ trở nên những người mà rất giá trị trong thành phố chúng ta ở. Chúng ta sẽ là người biến đổi cái thành phố của chúng ta để mua chuộc thành phố đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Vậy hãy dành thời giờ để ở bên Chúa Giê-xu. Hãy đắm chìm, dầm thấm, tràn ngập trong tâm trí và trong tấm lòng của chúng ta với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy mang sứ điệp của sự cứu rỗi đến cho những người khác. Đức Chúa Trời sẽ dùng mỗi chúng ta để thay đổi thế giới này, và nhất là tại vùng đất mà chúng ta đang ở. Amen. Mời con cái của Chúa, chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa qua sứ điệp này.